Hồng Kông vào cuộc chiến bất cân xứng đòi dân chủ, Iran quấy rối ở eo biển Hormuz để tìm cách đàm phán trên thế mạnh. Margaret Hamilton, người phụ nữ giúp nhân loại đặt chân lên mặt trăng cách đây 50 năm. Tutankhamun thu hút hơn 1 triệu khách tham quan ở Paris. Kính thưa quý thính giả, trên đây là những chủ đề chính của mục tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Hồng Kông vẫn chưa có hồi kết. Bắt đầu từ phong trào phản đối dự luật dẫn độ, hiện người dân đặc khu đòi lại những quyền tự do dân chủ mà lẽ ra họ tiếp tục được hưởng cho đến năm 2049. Phong trào này cũng là cách thể hiện sự thiếu tin tưởng của người dân Hồng Kông vào chính quyền đặc khu, được cho là thần Bắc Kinh, theo nhận định với RFI của giáo sư Jean-Philippe Béja, giám đốc nghiên cứu danh dự tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp.
Tôi cho rằng nguyên nhân của phong trào đang diễn ra hiện nay được tích lũy trong suốt nhiều năm. Đó là sự khẳng định bản sắc của Hồng Kông. Đó là sự từ chối phục tùng Đảng Cộng sản Trung Quốc và những người đại diện của Đảng tại đặc khu. Phong trào này có thể sẽ còn kéo dài không biết đến bao giờ. Chính phủ Hồng Kông vẫn không hề lùi bước. Vấn đề không chỉ còn ở dự luật dẫn độ, mà là cơ hội để Hồng Kông tiếp tục được là Hồng Kông. Thế nhưng, chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hồng Kông không công nhận yêu sách của người biểu tình. Chủ yếu là những yêu cầu xã hội cơ bản được cô đọng lại trong yêu sách của người biểu tình. Nhưng nhìn chung, yêu sách của họ khó có thể được thỏa mãn.
Giáo sư Jean-Philippe Béja cho rằng Bắc Kinh không thể mạnh tay như đã từng làm ở Thiên An Môn cách đây 30 năm. Tuy nhiên, nhiều băng đảng xã hội đen được cho là có quan hệ với một số nghị sĩ thần Bắc Kinh đã hành hung người biểu tình ở Nguyên Lãng vào tối 21 tháng 7 để dằn mặt. Khoảng 45 người bị thương và người dân Hồng Kông vẫn chưa hết bàng hoàng. Tại sao lại ở Nguyên Lãng? Nhà xã hội học Dixon Singh, Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông phân tích với RFI ngày 26 tháng 7.
Trước tiên, Nguyên Lãng là khu vực mà các băng đảng mafia hoạt động từ rất lâu. Tôi nghĩ rằng các vụ đánh người biểu tình chỉ nằm trong phạm vi Nguyên Lãng mà không xảy ra ở các khu hành chính, thương mại mà người biểu tình đi qua. Đó là vì chủ mưu vụ hành hung này muốn hạn chế thiệt hại. Vì nếu khu văn phòng bị nhắm đến thì hình ảnh của Hồng Kông, một trung tâm kinh tế và tài chính thế giới, sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Hôm 24 tháng 7 vừa qua, chính quyền Trung ương cảnh báo nếu người biểu tình Hồng Kông còn thắc mắc về quyền tối cao của Bắc Kinh, việc dùng vũ lực là chuyện có thể. Eo biển Hormuz trở thành điểm nóng đối đầu giữa Iran và Hoa Kỳ, mà nguyên nhân sâu xa là thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Căng thẳng tăng thêm một bậc sau khi tàu chở dầu Stena Impero mang quốc tịch Anh bị lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bắt giữ ở vịnh Ba Tư, trong khi Anh Quốc vừa triển hạn giữ một tàu dầu của Iran bị bắt ngoài khơi Gibraltar do bị tình nghi chở dầu sang Syria. Bất chấp lời kêu gọi của Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu, chính quyền Tehran kiên quyết không thả tàu Stena Impero, nhưng hôm 24 tháng 7 đã hé ngỏ khả năng tàu đổi tàu. Tại sao Iran lại sử dụng chiến lược này? Bà Manaz Sirali, giám đốc nghiên cứu Viện Công giáo Paris, kiêm giảng viên Trường Khoa học Chính trị Sciences Po, phân tích trên đài RFI hôm 22 tháng 7 như sau.
Cơ chế INSTEC được Liên hiệp châu Âu thiết kế và áp dụng trong một năm qua đã không mang lại kết quả. Thật vậy, các bên phải cung cấp khoản tín dụng lên đến vài trăm tỷ euro cho Iran. Tuy nhiên, không một nước nào trong Liên hiệp châu Âu có ý định thi hành. Vì thế mà giới lãnh đạo Iran thất vọng về cơ chế INSTEC. Hiện tại, Iran bị bóp nghẹt từ cả hai phía. Một mặt, chính sách cấm vận kinh tế mà Mỹ áp dụng đã có kết quả, nền kinh tế của Iran gần như bị tê liệt. Mặt khác, xã hội Iran không thấy chính sách hung hăng của chính quyền Tehran mang lại hiệu quả. Đối mặt với hai trở ngại này, chính quyền Tehran không tìm được lối thoát bằng đường ngoại giao mà phải sử dụng đến chiến lược trao đổi. Các nhà lãnh đạo Iran đang cố linh cân để chứng tỏ cho cộng đồng quốc tế thấy khả năng gây hại của họ. Thông điệp ẩn sau thái độ cứng rắn này là nếu như Iran không xuất được dầu lửa thì không nước nào có thể làm được. Hiện tại, Iran không đủ khả năng trực tiếp gây chiến với Hoa Kỳ. Đây là điều hiển nhiên, nhưng ít ra họ cũng có khả năng gây tác hại rất lớn.
Thế Ngày 20 tháng 7 năm 2019, đánh dấu tròn 50 năm con người đặt chân lên mặt trăng, Neil Armstrong, Buzz Aldrin và Michael Collins đã xuất phát hôm 16 tháng 7 năm 1969 trên chiếc phi thuyền Apollo 11. Đặt sau bước chân của hai phi hành gia trên mặt trăng là công lao của một người phụ nữ, nhà toán học Margaret Hamilton, sinh ngày 17 tháng 8 năm 1936 ở bang Indiana. Bà Margaret Hamilton có bằng cử nhân toán năm 22 tuổi. Năm 1960, khi mới 24 tuổi, bà được nhận vào Viện Công nghệ Massachusetts nổi tiếng để phát triển phần mềm dự báo thời tiết. Tại đây, nhờ tài năng, nhà toán học trẻ được tuyển làm nhà phát triển phần mềm cho chương trình Apollo của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ NASA, mà phòng nghiên cứu Draper của MIT là đối tác. Margaret Hamilton được giao thiết kế hệ thống nhúng của chương trình Apollo. Sau đó, bà đã phát triển thành công hệ thống ưu tiên hóa những nhiệm vụ quan trọng, điểm mấu chốt để cho Apollo 11 thành công. Phát hiện này tình cờ đến với bà khi quan sát con gái chơi với hệ thống mô phỏng Apollo.
Tôi nhớ là tôi hay mang con gái đến phòng làm việc vào buổi đêm cuối tuần. Một lần thì cháu chơi trò phi hành gia, bỗng nhiên hệ thống mô phỏng bị trục trặc. Tôi thấy là cháu chọn PO1, chương trình hạ cánh trong lúc bay. Tôi bắt đầu lo lắng và nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra khi các phi hành gia làm điều tương tự như con gái tôi vừa làm. Sau đó, tôi đến gặp ban giám đốc và nói rằng phải điều chỉnh chương trình. Nhưng họ nói với tôi rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Các phi hành gia được huấn luyện rất kỹ, họ sẽ không mắc sai lầm. Đáng tiếc là điều tôi lo ngại đã xảy ra trong chương trình Apollo 8 PO1 đã được các phi hành gia chọn khi đang bay.
Ngày 20 tháng 7 năm 1969, khi Modul Inge chở Armstrong và Aldrin chuẩn bị đáp xuống mặt trăng, rất nhiều báo động hiện lên. Máy tính trên Modul bị quá tải, không thể xử lý cùng lúc tất cả các thông tin. Nhưng nhờ phần mềm được phát triển dưới sự giám sát của Margaret Hamilton, máy tính đã có thể phân loại nhiệm vụ để lần lượt thực hiện những ưu tiên quan trọng nhất để cho Modul Inge hạ cánh trên mặt trăng. Cuối cùng, năm 2003, công lao của bà Margaret Hamilton đã được Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ ghi nhận khi trao giải thưởng không gian đặc biệt. Đến năm 2017, đích thân Tổng thống Mỹ Barack Obama thời đó trao tặng bà Huân chương Tự do của Tổng thống, danh hiệu cao quý nhất của Hoa Kỳ. Tính đến ngày 9 tháng 7 năm 2019, triển lãm Tutankhamon, kho báu của Pharaoh, bắt đầu từ cuối tháng 3 vừa qua ở Paris, đã thu hút hơn 1 triệu khách tham quan và có thể sẽ vượt qua kỷ lục 1,2 triệu khách. Trong cuộc triển lãm năm 1967, vì triển lãm này còn kéo dài đến ngày 22 tháng 9. Triển lãm trưng bày gần 150 báu vật còn nguyên vẹn từ 3.000 năm nay và chỉ chiếm 1/36 kho báu được chôn cùng vị Pharaoh trẻ, qua đời năm 1323 trước công nguyên. Tất cả là đồ dùng cá nhân để Tutankhamon giữ liên lạc với thế giới của người sống và để sử dụng ở thế giới bên kia. Khu hầm mộ của Tutankhamon được nhà khảo cổ trẻ Howard Carter phát hiện vào năm 1922. Sự kiện này đã tạo nên một cơn chấn động trên toàn thế giới vào thời kỳ đó. Nhà nghiên cứu Ai Cập Dominic Farou, cố vấn khoa học của triển lãm Tutankhamon, kho báu của Pharaoh, thuật lại trên đài France Culture thời điểm Howard Carter khám phá ra kho báu.
Vous imaginez, vous ne savez rien, vous ouvrez avec une bougie.
Cứ thử hình dung là bạn không biết có gì trong đó, bạn mở cửa và nhờ ánh sáng của ngọn nến, bạn phát hiện ra đồ vật được đặt khắp nơi, có rất nhiều hòm rương, cổ xe, rồi cả giường ngủ nữa, cả một kho đồ chồng chất lên nhau mà toàn là đồ mạ vàng. Những người khám phá ra hầm mộ chắc phải xúc động vô cùng vì họ là những người đầu tiên được nhìn thấy và được sờ vào những đồ vật có từ mấy nghìn năm qua. Những người cuối cùng nhìn thấy kho báu này là những người đóng cửa khu hầm mộ cách đây vài nghìn năm và từ đó không một ai chạm vào được khu vực này.
Khoảng 40% tổng số gần 150 đồ vật được trưng bày chưa từng ra khỏi Ai Cập trước đó. Paris nằm trong chuyến chu du tại khoảng 10 thành phố lớn trên thế giới của Tutankhamon, kho báu của Pharaoh. Năm 2020, một phần kho báu này sẽ được triển lãm trong bảo tàng Ai Cập, dự tính mở cửa cùng năm chỉ để dành riêng cho kho báu của Tutankhamon.